Sẽ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 4 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 25A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Vào mấy ngày trước, ngày 31 tháng 10, tôi tới Sungai Petani, trong vùng có trường tư thục cho dân mới tới. Ở đó, chia sẻ với mọi người một tiết học về hạnh phúc ở giữa một niệm. Hôm đó có hơn 2.000 người tham gia. Nhìn thấy điều rất đáng quý. Có gia đình, cả nhà khoảng 7-8 người, 3 thế hệ cùng tới tham gia buổi học. 3 thế hệ cùng tới tham gia buổi học. Nghĩa là đời đời đều coi trọng việc học tập, truyền thừa văn hóa truyền thống. Cảnh tượng như vậy, mấy năm trước khi tôi ở Lô Giang, lớp học màu xanh của chúng tôi buổi tối cùng nhau hát bài hát hay, hát thiện lạc, cũng thường nhìn thấy tam đại đồng đường cầm ghế tới cùng tham gia lớp học. Tôi nghĩ đây là niềm vui gia đình. Mấy thế hệ đều được tưới tẩm trong lời giáo huấn của Thánh Hiền. Hơn nữa, tam đại đồng đường còn có điểm rất tốt. Do giáo dục là chung sức, cần có hai thế hệ cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại kết hợp nhau dạy dỗ con cháu quan niệm đúng đắn. Đúng đắn ra sao? Y theo kinh điển, y theo tiêu chuẩn gia huấn đã lưu truyền mấy ngàn năm, mấy trăm năm. Không được, ngày nay tôi là ông nội, tôi là bà nội, trong nhà tôi lớn tuổi nhất, dạy dỗ con cháu đều phải nghe tôi. Như vậy là không thỏa đáng. Làm trưởng bối, nhất là tuổi càng lớn, đức hạnh của mình phải làm gương tốt. Bản thân của mình lúc nào cũng có thể y theo kinh điển để dẫn dắt gia phong đúng đắn của gia đình. Do dù gì người thế hệ trước đều thực sự muốn tốt cho con cháu, muốn tốt cho con cháu, thì không được cưng chiều, không được chiều chuộng, vẫn phải dùng lý trí. Và hai thế hệ cùng nghe giảng sẽ dễ dàng xây dựng nhận thức chung. Tất nhiên, nếu như hôm nay quý vị đưa mẹ chồng tới nghe, khi con dâu nghe tới trọng điểm, đứng nhìn mẹ chồng mình, con người đều khá nhạy cảm. Quý vị đừng có nhìn họ một cái, thậm chí còn nói, thầy giáo đang nói mẹ đó. Như vậy quý vị thiệt tình quá. phải chừa lối thoát cho người khác. Vừa hay câu phía trước mới nói, việc gì cũng phải chừa lối thoát. Mọi người cũng đừng cười nhanh quá. Bây giờ thời đại này, có lúc là mẹ chồng hiểu giáo dục, con dâu không hiểu, cũng có tình trạng này. Thế hệ trước còn có truyền thừa văn hóa, thế hệ bây giờ đều là chủ nghĩa công lợi. Có lúc, đối với sự giáo dục con cái, những quan niệm này đều không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần người ở trong nhà có thể thiện xảo, dẫn dắt người thân vào cửa thánh hiền, tôi tin là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Những giáo huấn này đều lợi ích họ, lợi ích thế hệ sau, sẽ không có ai không tiếp nhận. Luôn cảm thấy những người trong nhà mình không có thiện căn, rất không phối hợp với mình. Kêu anh ấy học Đệ Tử Quy, anh ấy không học. Kêu anh ấy cho con cái học Đệ Tử Quy cũng không học. Tôi liền hỏi cô ấy, chồng cô có phản đối việc dạy con cô hiếu đạo không? Cô nói không có. Chồng cô có phản đối việc dạy con cô hòa thuận với anh chị em không? Tất nhiên là không. Chồng cô có phản đối việc dạy chúng làm việc phải cẩn thận, nói lời phải giữ lời không? Không có. Chồng cô có phản đối việc dạy chúng thương người khác, sống chung với người khác ra sao không? Cô nói không. Vậy chồng cô có phản đối con cô học Đệ Tử Quy không? Có. Cho nên nói cho mọi người nghe, không ai phản đối việc học văn hóa truyền thống và Đệ Tử Quy đâu. Do họ không hiểu. Tại sao họ không hiểu? Do chúng ta biểu hiện không tốt. Họ nhìn vào, học rồi đều thành như vậy. Tôi tất nhiên không học. Tôi tất nhiên không để con mình học. Mọi người đã ngộ ra chưa? Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Vấn đề xảy ra từ phía mình. Những đạo lý đó, lương tri mỗi người đều sẽ tương ứng, bổn thiện đều sẽ tương ứng, sẽ không phản đối. Nhưng người bình thường còn chưa thâm nhập thánh giáo, trước tiên họ sẽ cảm nhận thánh giáo tốt hay xấu từ bản thân những người đã học qua. Đây là thường tình của con người mà. Cho nên bất cứ lúc nào cũng phải phản cầu tâm này. Nguồn gốc tất cả các vấn đề là do tâm có vấn đề. Tại sao đại học nói tu thân rồi mới tề gia? Thân này tu rồi, bản thân mình làm tốt rồi, uống nắng mình rồi, giáo hóa người mới tề gia được. Nhìn thấy các đồng bào Malaysia của chúng ta học tập văn hóa truyền thống tích cực như vậy, hết sức cảm động, hạnh phúc ở giữa một niệm của chúng ta, trong tâm niệm. Hạnh phúc cát tường, cát tường như ý, đều do tâm quyết định. Có câu cách ngôn nói rằng, dùng kính tự chiếu, thấy dung nhan. Dùng tâm tự chiếu, thấy các hung. Lấy kính soi chiếu chính mình, soi chiếu rõ ràng dung mạo trang phục của mình, nhưng dùng tâm của mình để quán chiếu, có thể phán đoán sự các hung phước họa trong cuộc đời chính mình. Hạnh phúc hay không, nhìn vào tâm mình là biết. Người oán trời trách người, cho dù phú quý tới đâu, sớm muộn cũng vì những tâm niệm này làm tổn hại hết phước báo. Một người bây giờ bần cùng, lúc nào cũng nhớ ơn người khác, hết lòng đi giúp đỡ người khác, ưa thích làm thiện, rồi có ngày họ sẽ phát đạt. Thực sự dùng tâm thể hội những câu kinh trong Đệ Tử Quy. Chu Tử Trị Gia cách ngôn tự mình cũng có thể xem bói cho mình. Như câu phía trên nói, việc gì cũng chừa lối thoát. Một người làm việc, nói năng đều không chừa đường thoát, chắc chắn tự mình sẽ chuốc lấy ô nhục. Họ nói năng rất quá đáng, sau cùng người ta thẹn quá hóa nộ, tất nhiên mắng cho họ một trận. Dùng tâm tự chiếu thấy cát hung. Các bạn tuần trước có cãi nhau với người khác không? Có không? Có không? Cãi nhau với người khác cũng có điềm báo đấy. Quý vị nói quý vị đã hơi nóng rồi. Quý vị lại không khống chế được nó. Gặp người ta nói những lời không dễ nghe lắm, bốp, quý vị liền bung ra. Cho nên người thực sự nhạy cảm, nhìn thấy mình hơi nóng rồi, liền điều phục nó lại. Mau mau lấy Chu Tử Trị Gia cách ngôn ra, đọc một lần. Đệ Tử Quy đọc một lần. Lời nhịn nhường, diệt oán hận. Phàm là người đều phải thương. Đọc lại những câu này, điều phục lại tâm. Tâm bình khí hòa, các tường tụ hội. Tính khí nóng nảy, lúc nào cũng rất nóng nảy, rất sơ sẩy. Một sự không thành. Thực ra mỗi một câu đều có liên hệ tới sự cát hung hòa phước của chúng ta. Chúng ta xem hôm nay, câu kế tiếp có nói: đắc ý bất nghi tái giảng. Khi đắc ý, phải biết đủ, phải biết tiến, biết thoái. Không nên tiến thêm một bước, tham lam không chán. Tục ngữ chúng ta thường nói tới, thành ngữ có nói, đắc ý quên mình. Một mặt khác của đắc ý quên mình là thấy tốt liền lui. Biết tiến thoái gọi là công thành thân thoái. Từ đây chúng ta có thể hiểu đắc ý tại sao lại quên mình. Con người thực sự có trí huệ tại sao lại biết công thành thân thoái? Người không biết tiến thoái rất khó tránh sự sỉ nhục. Do không biết tiến thoái, đắc ý quên mình. Còn do tâm thái có vấn đề. Ví dụ đắc ý rồi, họ sẽ tham công. Việc này không có mình không được, đều là công lao của mình. Nhiều người giúp đỡ như vậy, nghe thấy câu này, trong lòng người ta có bất bình không? Bất bình quá đi chứ. Họ sẽ chiêu cảm sự phê bình, hủy báng của người ta. Thật quá tự đại. Nhiều người bỏ công bỏ tiền như vậy, anh ấy còn ở đó vỗ ngực nói, đều là công lao của anh ấy. Vì là quên mình rồi. Cho nên, phải biết khiêm nhường. Phải nhường công cho mọi người. Làm việc tốt, bổn phận mình nên làm. Người hãy làm việc tốt là đi khoe khoang, đó là mua danh cầu lợi. Đó vẫn là tâm danh lợi đang làm càn. Tâm thái sai lệch mới làm nên hành vi như vậy. Nếu như làm tròn đạo nghĩa của mình, sau khi làm xong không hề có vết tích gì trong tâm, gọi là thí huệ du niệm. Tự mình thấy là điều nên làm, nhưng nhìn thấy nhiều người cùng nhau giúp đỡ như vậy, hết sức tùy hỷ sự cống hiến của họ, thậm chí còn cảm ơn sự hỗ trợ của họ. Đây là tâm thái hết sức tốt. Cho nên tham lam sẽ cảm tới việc đắc ý quên mình. Khi đó, ngạo mạn. Họ thấy mình làm rất là tốt. Họ từ từ dần dần bành trướng chính mình. Cho nên con người không giữ tâm này cho tốt, tai họa sẽ tới gần. Mọi người hãy bình tâm mà xem trong giới doanh nghiệp. Mấy năm trước đây, tôi đọc được một con số, nhìn thấy cũng hết sức kinh ngạc. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thọ mạng trung bình 2,9 năm. Một doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2,9 năm là sập. Doanh nghiệp lớn, bình quân thọ mạng 7 tới 8 năm. Mọi người bình tâm nghĩ xem, doanh nghiệp lớn có bao nhiêu nhân công? Tôi nghĩ chắc cũng mấy trăm người. Không được mấy trăm người thì không tính là doanh nghiệp lớn. Tôi cũng từng gặp qua doanh nghiệp này. Bao gồm người thân của họ đều ở trong đó. Bao nhiêu người? 800 ngàn. Tôi thấy doanh nghiệp này giống như là một thành phố vậy. Rất là kinh người. Một doanh nghiệp lớn sẽ bảo đảm cho cuộc sống của mấy trăm, mấy ngàn nhân khẩu. Cho nên người lãnh đạo cũng phải nhớ, sự nghiệp của mình phải làm cho vững, nếu không mấy trăm, mấy ngàn nhân khẩu sẽ không có cơm ăn. Cho nên người xưa trong Hiếu Kinh, chư hầu chương, chư hầu là quốc quân của một quốc gia. Họ có tâm thái gì? Họ không được bậy bạ. Họ không được phung phí. Họ phải tại thượng bất kiêu. Họ ở vị trí quốc quân nhưng không được kiêu ngạo. Nếu không họ sẽ nguy hiểm. Hễ họ kiêu ngạo không nghe khuyên, làm sai quyết sách, họa lây cho ngàn vạn lê dân bá tánh, sau cùng họ cũng mất mạng. Chế tiết cẩn độ. Họ sinh hoạt hết sức có tiết độ, không xa xỉ. Mãn nhi bất ích. Họ hết sức có tiền tài nhưng sẽ không đánh mất tài phú này. Có vài quân vương xài tiền rất bừa bãi, sau cùng khiến cho dân không thiết sống. Phú quý này của họ cũng mất hết. Cho nên muốn giữ gìn phú quý không đơn giản, phải thận trọng dè dặt, phải cẩn thận, phải có tiết chế. Như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Nhất là con người, hễ phú quý, sẽ đối mặt với cám dỗ rất lớn. Quý vị nói, một người nam không có tiền, cũng không có địa vị, họ làm nhân viên vệ sinh. Có thể phải đối mặt với cám dỗ không nhiều, nhưng nếu như sau này làm tới giám đốc, thu nhập cũng khá rồi. Có thể những cám dỗ tài sắc này sẽ xuất hiện. Cho nên họa phước đi đôi. Các vị trưởng bối, có hy vọng là con của mình sau này sẽ có thành tựu lớn không? Có hy vọng không? Hy vọng. Thành tựu lớn có khảo nghiệm lớn. Tại sao? Cám dỗ, cảnh giới sẽ càng nhiều. Trước tiên là con cái phải bỏ tham. Bỏ sự ngạo mạn. Nếu không thì họa phước đi đôi. Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Một người trong một đời này đối diện với tất cả cám dỗ mà có thể bảo toàn rút lui cũng không phải đơn giản. Do cám dỗ thời đại bây giờ so với 100 năm trước, so với thời xưa, không biết là lớn hơn gấp mấy lần. Cho nên, căn bản đức hạnh của người bây giờ phải cắm vững hơn người xưa. Hòa phước đi đôi, chúng ta phải thể hội cho đúng, chắc chắn trên bản thân mình, trên bản thân con cái, phải đem gốc rễ đức hạnh cắm chắc. Nếu không, nhà nhà có quyển kinh khó đọc, sau cùng trưởng bối đều đang làm những việc cứu lửa. Bữa nay đứa này có vấn đề, bữa sau đứa cháu kia thì lại có vấn đề. Cho nên đức là gốc, phải nắm cái gốc. Tài là ngọn, tài cán, tiền tài, những cái này đều là cành ngọn. Thực ra có tài cán, có tiền tài, không có đức hạnh, thực sự vấn đề vô cùng vô tận. Người rất có tài cán, học lực rất tốt, không có đức hạnh, thường luôn ngạo mạn với người, xung đột với người. Thực sự, mỗi ngày không biết gây ra bao nhiêu chuyện. Lúc nãy nói tới tố chất doanh nghiệp. Tại sao thọ mạng doanh nghiệp lại ngắn như vậy? Chủ yếu là do người phụ trách khi đối mặt với cám dỗ. Họ chống chọi không được. Nhất là tục ngữ có nói, thiếu niên đắc chí, đại bất hạnh. Họ còn rất trẻ, đã rất có tiền, đã rất phát đạt. Nếu như không có người bình tâm phân tích cho họ nghe, đây là gia đình cháu tích thiện, cháu không được tưởng là mình có năng lực nhé. Không có những lão thành khuất chí này nhắc nhở họ, họ rất dễ cống cao, ngã mạn. Sau đó, coi mình quá cao, sẽ thấy mình cái gì cũng có thể. Ví dụ nói, sự nghiệp này họ làm rất khá, họ sẽ thấy sự nghiệp gì họ làm cũng đều rất tốt. Kết quả sẽ nhảy qua lĩnh vực mình không quen thuộc, sau đó lại đầu tư càng nhiều tiền, cuối cùng thì sập xuống. Cho nên từ mạng, sự nghiệp thành tựu rồi, có tiếng rồi, đủ các tình hình sẽ khiến con người bành trướng bản thân mà không hay không biết. Bản thân của chúng ta bình tâm nghĩ lại, bản thân mình so với 10 năm trước có càng khiêm tốn không? Ví dụ, chúng ta học văn hóa truyền thống đã nhiều năm như vậy rồi, có càng tiết kiệm, càng khiêm tốn, càng mềm mỏng hơn trước đây hay không? Hay là học được mấy năm rồi, càng thấy người khác không đúng, nói chuyện với người khác càng lấn áp? Như vậy là học lịch mất rồi. Bản thân của tôi rất là may mắn. Tôi trong một thời cơ nhân duyên đã tới Hải Khẩu. Vừa hay 10 năm trước cùng đại chúng xã hội chia sẻ đệ tử quy. Cũng may là mấy năm trước tôi phục vụ ở trong trường, cho nên đã giảng qua khá nhiều cho học sinh và phụ huynh. Cho nên tới Hải Khẩu nói chuyện với người ta về giáo dục gia đình, giáo dục con cái. Hơn nữa hồi đó Hải Khẩu còn chưa ai biết đệ tử quy là gì. Rất là thú vị. Rất nhiều thành phố lớn khác đều đang học đệ tử quy, đều đang học Tam Bách Thiên, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tánh, Thiên Tự Văn đều đang học. Hải Khẩu còn chưa bắt đầu. Cho nên rất kỳ lạ, nếu như trạm đầu tiên của tôi là đi Bắc Kinh, tôi sẽ sống không nổi nữa. Tôi chỉ là một sinh viên trường Đại học Tư Thục thôi, còn tới Bắc Kinh giảng cho người ta về văn hóa truyền thống. Ở Bắc Kinh, quý vị cứ đi bừa một trung tâm thương mại nào đó, đụng phải một người có thể cũng là giáo sư đại học, đúng chưa? Người ta đều rất có học vấn, rất có học lực. Nếu như trạm đầu tiên của tôi là Thượng Hải, có thể cũng chết chìm mất. Cuối cùng trạm đầu tiên là ở Hải Khẩu, còn chưa có người học văn hóa truyền thống. Sau đó tôi lại đi dạy mấy em nhỏ, dạy các em câu thông với phụ huynh của mình. Tôi mới dần dần tích lũy một số kinh nghiệm, chia sẻ với mọi người như vậy. Trung Hoa đại lục lớn như thế này, sao lại trùng hợp đi Hải Khẩu? Mọi người ngộ ra chưa? Tổ tiên đều đang âm thầm gia hộ, đang an bài. Kết quả một năm sau, lại có cơ hội tới những vùng ven biển để giao lưu với đại chúng. Đại chúng đều rất tiếp nhận. Tại sao? Giáo huấn của tổ tiên là thông đạt nhân tính. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, không ai không thể tiếp nhận. Chúng tôi làm nhiều khóa học như vậy, chưa từng gặp ai không tiếp nhận. Chưa gặp ai nghe xong là tới đánh tôi. Chưa có. Chúng tôi gặp rất nhiều cảnh tượng cảm động, đều là giáo dục chính mình. Người 70 mấy tuổi. Tôi đã 70 mấy tuổi rồi, bây giờ tôi mới bắt đầu làm học sinh tiểu học. Quý vị sẽ rất cảm động vì thái độ học tập đó của họ. Quý vị xem, người đàn ông 40-50 tuổi ngồi đó khóc, khóc rất lớn tiếng. Tôi sai rồi. Có người 40 mấy tuổi rồi, nghe xong thì ở đó nhảy lên. Thật hay quá, thật hay quá. Y như là một đứa nhỏ vậy. Con người đều có tâm của trẻ thơ. Tại sao họ lại có những hành vi không tốt đó? Họ nhiễm chấp rồi. Nếu không vậy, tánh sẽ đổi, nhưng bổn thiện của họ vẫn còn. Họ chỉ cần thông qua học tập trừ bỏ đi những tập nhiễm này, dần dần họ sẽ có thể trở lại như ban đầu. Kết quả theo sự trao đổi với đại chúng, sự tán thán của đại chúng cũng rất là lợi hại. Tục ngữ có nói, tám gió thổi bất động. Chúng ta là chưa thổi mà đã động rồi. Còn tám gió thổi cái gì nữa? Có vài người rất dễ bị kích động. Thầy đúng là thánh hiền nhân tái lai. Những lời tán thán này đều rất quá. Lần đầu tiên nghe thì phát run, lo sợ dè dặt. Cho quý vị nghe 5-6 lần, 7-8 lần, sẽ thấy rất là dễ chịu. Cho nên con người đều không hay không biết mà bán rẻ chính mình. Bị chính mình làm chậm trễ, phải cẩn thận nha. Tôi cũng rất may mắn. Trưởng bối ở bên cạnh tôi hết sức có trí huệ. Không phải chúng ta thực sự có đức hạnh, mà thực sự là nhờ những trưởng bối, những thiền tri thức này bảo hộ cho. Tôi nhớ có một lần rất nhiều người do bà cố của tôi giảng sanh. Tôi ở Cao Hùng, người ta thì từ Đài Bắc, lái xe 5-6 tiếng đồng hồ tới, tới nhà của chúng tôi an ủi. Một số trưởng bối 70 mấy tuổi tới nhà chúng tôi lần đầu tiên tới, nhìn thấy cha tôi, con trai của ông sao đó, bắt đầu tán thán. Chưa nói hết 2 câu, cha của tôi liền ngăn lời tán thán của mấy trưởng bối đó lại. Con trai của tôi còn trẻ như vậy, đức hạnh còn kém xa, mấy ông đừng có tán thán cháu, phải đem những vấn đề của cháu ra nói với tôi. Tôi lúc đó đứng kế bên hết sức là cảm động. Ngay cả bây giờ khi kể lại, mắt cũng hơi ướt ướt. Cha tôi thực sự thương yêu tôi. Đối mặt với lời tán thán thì lo sợ dè dặt. Hơn nữa là hộ niệm con trai mình. Trẻ tuổi như vậy, sao chịu được những tán thán như thế? Tôi nhớ lúc đó tôi tới chia sẻ ở Đài Nam. Cha tôi đưa tôi đi. Để tôi xuống rồi, ông lái xe đi ngay. Ông rất sợ làm phiền người khác. Cũng sợ người ta tán thán ông, mau mau lái xe đi mất. Cho nên, trong những nhân duyên rất then chốt này, cha tôi đã cho tôi lời nhắc nhở, dẫn đầu, giữ bình tĩnh. Tôi nhớ, khi chia sẻ xong ở Hồng Kông, lúc đó khá là nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng không tốt. Quý vị đều không biết nỗi khổ của tôi. Tục ngữ nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Nổi tiếng, đi tới đâu ngồi tàu lửa, cũng không được thoải mái lắm. Tại sao? Người ta thường thế này. Ý, anh có phải là ai đó không? Tôi nói, quý vị đã nhìn lầm người rồi. Thường phải ứng phó với việc người khác quen biết mình lúc này. Quý vị đi đường. Tất cả nhất cử nhất động của quý vị đều phải chừng mực, quy củ. Không thể khiến văn hóa truyền thống mất mặt được. Cho nên lúc đó ở Đài Loan hơi nổi tiếng. Và sau khi nổi tiếng, lần đầu đi gặp chú Lô, tôi đã quen biết chú Lô. Hồi 2 năm trước khi nổi tiếng, chú hết sức thương yêu tôi. Thực sự người và người đều có duyên phận. Gặp được trưởng bối này đi chung với chú cũng thấy hình như là cha của mình vậy. Thực sự là có cảm giác đó. Hồi đó tôi nhớ tôi với chú đi trong công viên ở Australia. Rất là đẹp. Trong tâm tôi nghĩ, chú thật giống cha mình. Chú quay đầu lại nói với tôi, cháu thật giống con trai chú. Sau đó, tôi cũng có một cơ duyên tới Đại Lục, lúc đó đã nổi tiếng. Lần đầu tiên gặp lại chú Lô là ở Miêu Không của Đài Bắc. Tôi còn nhớ rất sâu sắc, chú nhìn tôi từ xa. Cháu rất hot nha. Cháu là con gà rán hot. Ấn tượng rất là sâu. Tại sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại trưởng bối thân yêu như vậy. Rất là mong chờ. Nhìn từ xa đã rất hoan hỷ. Chú cho một gậy dẫn đầu như vậy, khiến cho quý vị sẽ không quên. Rất cảnh giác. Nổi tiếng rồi, bản thân mình nặng mấy lạng phải biết rõ. Đó là nhân duyên. Chứ không phải quý vị thực sự có trình độ đó. Đó là giáo huấn tốt đẹp của Thánh Hiền Tổ Tiên. Khi chúng tôi chia sẻ, đều có quy đức của sư trưởng, đều có sự hộ trì của Tổ Tiên. Giảng trinh mục xong, đối chiếu một chút bản thân mình làm được bao nhiêu, sau khi xuống mục, nghiêm chỉnh đi sửa, nghiêm chỉnh đi dụng công. Những lời dặn dò này hết sức quan trọng. Chúng ta phải thời thời sách tấn bản thân. Nếu không, trước những thứ tài sắc, danh thực này, thực sự rất dễ bị đắc ý quên mình. Cho nên người xưa rất là từ bi. Như trong Thập Tam Kinh, có quyển Lễ Ký. Bài mở đầu Lễ Ký là Khúc Lễ. Có nói tới ngạo bất khả trưởng, dục bất khả túng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực. Khi người ta đắc ý, ngạo mạn tăng trưởng, ví dụ kiếm được một số tiền, nói với cha mẹ rất lớn tiếng, đi học được đôi chút, coi thường cha mẹ của chính mình. Tôi nhớ năm đầu tiên tôi tới Đại Lục. Tuần đầu tiên đã tới Sơn Đông Khúc Phụ Tế Khổng. Do chúng tôi muốn truyền bá văn hóa truyền thống, đi bái Khổng Lão Phu Tử một chút, xin ông cụ từ bi gia hộ. Vừa gặp một vị pháp sư hết sức là từ bi. Khuôn mặt của ông rất giống Phật Di Lặc, miệng thường tươi cười. Chúng tôi cùng ông ăn cơm, ông ăn chay, người bên cạnh ăn thịt. Ông cũng không có bất kỳ quái ngại gì. Ông nói, người ta ăn thịt miệng đầy hương, tôi ăn rau xanh về Tây Phương, còn gieo dần. Ông cũng không có gì ái ngại. Sau đó ông có chia sẻ là do ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ông nói ông có rất nhiều đồ đệ xuất gia. Chưa có đi học viện Phật học. Viện Phật học học rất nhiều kinh điển. Ông nói hồi còn chưa đi học, kêu tôi rất là thân thiết. Sư phụ thế này. Nhưng cuối cùng đi học viện Phật học mấy năm, hiểu được một số kinh điển rồi, quay về ngay cả sư phụ cũng không kêu tôi. Cho nên người hiểu chút tri thức học vấn, sau khi đắc ý, mạng sẽ khởi tác dụng. Con người sẽ thay lòng như vậy, không thể có học vấn chân thật được. Tại sao? Ngày nay, quý vị thực sự học được học vấn chân thật, quý vị càng nên tri ân báo ân. Sư phụ này đã nhiều năm dạy dỗ quý vị như vậy. Quý vị thực sự có học vấn chân thật, sao mà không kêu ông ấy là sư phụ? Sẽ kêu càng thân thiết. Quý vị nói, bây giờ tôi trí huệ hơn sư phụ, vậy quý vị phải giúp đỡ sư phụ chứ. Sao lại có phản ứng như vậy? Thái độ đó căn bản không tương ứng với kinh điển. Cho nên, khi các điều kiện bên ngoài của con người tăng lên, nếu không nhớ, đều do ân đức hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều người, đều thấy là bản thân mình ghê gớm lắm, cái ngạo này sẽ tăng trưởng. Dục bất khả túng. Dục là hố sâu, quý vị phải tiết chế. Quý vị thấy những sự hưởng lạc này rất hoan hỷ, rất vui sướng, sẽ ngày càng lún sâu. Cho nên lạc bất khả cực, lạc cực sanh bi. Sở thích không tốt, phải nhanh chóng đoạn trừ nó. Những dục vọng trong cuộc sống thường ngày, phải biết tri túc thường lạc, cũng không được phóng túng. Phóng túng đối với bản thân, đối với thế hệ sau đều không tốt. Ví dụ, tại sao bây giờ bệnh văn minh nhiều như vậy? Ăn uống, hưởng thụ, thức ăn ngon, mọi người đều rất sung sướng, rất vui vẻ. Vui cùng cực thì sao? Mắc bệnh văn minh, có người bệnh kéo dài cả mấy năm, cả mấy chục năm cũng có. Bệnh từ đâu tới? Bệnh tùng khẩu nhập. Tội chướng suy bại đều do chính mình. Khi nắm quyền có khí thế, trồng xuống những nhân đó. Quý vị nắm quyền, ở đó dương qua diệu võ, sau cùng quý vị xuống rồi, người ta sẽ tìm cơ hội báo thù. Bệnh về già đều do hồi sức khỏe tốt, hồi còn trẻ đã trồng xuống những gốc rễ bệnh tật. Xin hỏi mọi người, trước đây quý vị ăn kem ăn một lần mấy cây? Có người một lần ăn 3 cây, 5 cây, nhất là con gái, sau cùng sẽ mắc bệnh phụ nữ. Thân thể của quý vị bị lạnh rồi, chắc chắn những chỗ này sẽ có vấn đề. vui không được quá, phải có tiết chế. Lúc nãy có người nói, tôi ăn một cây mà thôi. Khá lắm, còn có thể tốt hơn, đừng ăn nữa. Thân thể đều là hơn 36 độ. Quý vị, một cây kem ăn vô, cỗ máy này làm sao chịu được? Cho nên hiểu lý rồi thì bước làm chuyện ngốc. Từ lúc học văn hóa truyền thống tôi hiểu lý rồi. Tôi không có ăn kem nữa. Tôi cũng không uống nước ngọt nữa. Do chúng đã hại tôi thê thảm quá, hại tôi ốm o thế này. Hồi nhỏ tôi được người ta mời đi ăn. Thức ăn còn chưa bưng lên đã thấy uống hết mấy ly nước ngọt rồi. Sau đó tới bây giờ còn chưa thải ra hết. Nước ngọt sẽ ăn mòn vách dạ dày của quý vị. Tôi bây giờ đã 40 tuổi rồi. Có trách nhiệm với thế hệ sau. Phải đem những đường vòng chúng ta đi qua nhắc nhở các em. Đừng có vấp ngã như chúng ta nữa. Tôi gặp mấy em nhỏ, tôi nhất định sẽ nói những chuyện này với các em. Trước đây tôi đi dạy có làm nước ngọt cho các em xem. Nước quýt này, quýt ở chỗ nào? Gạt người thôi. Cho nên người làm kinh doanh bây giờ như vậy là không đúng. Nước quýt có quýt không? Không có. Do dầu lửa chắt lọc thành phenol, ngửi lên giống mùi quýt. Lấy nước soda ngâm một chút, xèo, để biến thành một ly nước ngọt. Uống vô toàn là chất hóa học. Làm gì có đồ gì tự nhiên. Tôi đã làm cho các em nhỏ xem. Các em xem, chính mắt nhìn thấy. Cả lớp nhìn vào, thật khủng khiếp thì đã nước ngọt làm như vậy. 35 em học sinh, 34 em xem xong rồi, khủng khiếp quá. Còn một em rất mập, trên mặt toàn là mụn. Chạy lại nói, thầy ơi, ly nước đó cho em được không? Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.